Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 115 với đề tài Nhà Cầu Nguyện, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 45 đến câu 48. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 19 từ câu 45 đến câu 48. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu vào đền thờ rồi, bèn đuổi những kẻ bán ở đó ra mà phán rằng: có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Hằng ngày Ngài giảng dạy trong đền thờ, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài, nhưng họ không biết dùng chức chi, vì dân sự đều chăm chỉ mà nghe Ngài nói. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi cưỡi lừa con vào thành, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đâu? Tại sao Ngài đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ? Câu hỏi thứ hai: lần dẹp sạch đền thờ này khác với lần thứ nhất điều gì? Đức Chúa Giêsu nhắc lại những lời tiên tri nào để nhấn mạnh về ý nhà cầu nguyện, hang trộm cướp? Mục đích chính của những người buôn bán khi vào trong đền thờ để làm gì? Câu hỏi thứ ba: hai hình ảnh đối nghịch nào khi nghe lời Chúa giảng dạy hàng ngày trong đền thờ? Tại sao các chức sắc tôn giáo muốn tìm phương giết Chúa? Chúng ta được nhắc nhở gì khi nghe lời Chúa? Câu hỏi thứ tư: chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi cưỡi lừa con vào thành, Đức Chúa Giêsu và môn đồ đi đâu? Tại sao Ngài đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đền thờ? Sau khi cưỡi lừa con vào thành Jerusalem và được dân chúng cùng môn đồ tung hô để làm ứng nghiệm lời tiên tri Sa-cha-ri, Đức Chúa Giêsu và môn đồ trở về làng Bethany nghỉ đêm. Sáng hôm sau, Chúa trở lại và đi vào đền thờ. Đức Chúa Giêsu vào trong đền thờ, thấy những người đang buôn bán bồ câu và đổi bạc, thì Ngài đã đuổi họ ra khỏi đó. Đây là khu vực hành lang dân ngoại, dành cho những dân ngoại bang được phép vào đây để cầu nguyện. Những người buôn bán này ban đầu được các lãnh đạo tôn giáo trong đền thờ cho phép bán bồ câu và các con sinh tế, cũng như làm dịch vụ đổi bạc theo bạc của đền thờ để giúp cho những người ở xa đến đây được thuận lợi trong việc dâng sinh tế và dâng hiến cho đền thờ. Đây là một việc làm tốt được nhiều khách hành hương hoan nghênh. Nhưng dần dà, do thấy việc mua bán này đem lại rất nhiều lợi nhuận, nên công việc bắt đầu biến tướng. Một số lãnh đạo tôn giáo cấu kết với các con buôn nâng giá vô tội vạ vì biết khách từ xa đến, dù giá nào cũng phải mua, giá nào cũng phải đổi bạc để dâng hiến. Chính vì vậy mà Chúa Giêsu đã dẹp sạch đền thờ, đuổi những kẻ mua bán ra ngoài khi Ngài đi vào khu vực đó. Những lãnh đạo tôn giáo này đã bị đồng tiền làm cho mờ mắt, nên hành động đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ của Chúa khẳng định cho mọi người biết rằng bầy chiên của Đức Chúa Trời là để những người đã dâng mình cho Chúa phục vụ, chứ không phải để họ khai thác và trục lợi. Câu hỏi thứ hai: lần dẹp sạch đền thờ này khác với lần thứ nhất điều gì? Đức Chúa Giêsu nhắc lại những lời tiên tri nào để nhấn mạnh về ý nhà cầu nguyện, hang trộm cướp? Mục đích chính của những người buôn bán khi vào trong đền thờ để làm gì? Theo các sách phúc âm ghi lại thì đây là lần thứ hai Đức Chúa Giêsu dẹp sạch đền thờ. Lần thứ nhất lúc Ngài mới bắt đầu chức vụ. Theo phúc âm Giăng chương 2 từ câu 13 đến câu 25. Khác với lần thứ nhất, lần này khi đuổi những kẻ bán ở đó ra, Ngài nói mạnh hơn lần đầu rằng có lời chép rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, song các ngươi làm thành ra một cái hang trộm cướp. Câu 46. Nhấn mạnh đến nhà cầu nguyện, Đức Chúa Giêsu nhắc lại lời Đức Chúa Trời phán với dân sự qua tiên tri Ê-sai rằng: ta sẽ đem họ lên trên núi thánh ta, làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Theo Ê-sai chương 56 câu 7. Còn nói về hang trộm cướp, Đức Chúa Giêsu nhấn mạnh lại lời tiên tri Giê-rê-mi đã nói: vậy thì các ngươi xem nhà này là nơi được xưng bằng danh ta như hang trộm cướp sao? Này, ta, chính ta, xem thấy mọi điều đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Theo Giê-rê-mi chương 7 câu 11. Được có mặt trong đền thờ của Đức Chúa Trời là cơ hội vô cùng quý báu. Điều đáng phải làm là tận dụng cơ hội để cầu nguyện, tương giao với Đức Chúa Trời, dâng tế lễ để thờ phượng Ngài. Thế mà những người buôn bán lợi dụng danh nghĩa phục vụ những người phương xa đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Nhưng thực chất đây chỉ là hình thức trục lợi từ hoạt động tôn giáo, bán con sinh với giá cắt cổ. Nếu ai mua con sinh bên ngoài thì sẽ bị bắt bẻ là con sinh có tỳ vết để không được phép dâng. Đổi tiền thì ép giá, buộc người dân phải nín chịu để có đồng tiền của đền thờ để dâng cho Chúa, vì đền thờ không nhận tiền của đế quốc La Mã. Thật sự nhóm người này đã biến nơi đây khác nào một hang trộm cướp để thu lợi bất chính dưới danh nghĩa rất thiêng liêng. Những người này đến đền thờ chỉ vì món lợi thu được mà đã bỏ qua thì giờ được thờ phượng Đức Chúa Trời. Ngày nay, chúng ta không có tình trạng mua bán, đổi chác trong nhà Chúa. Nhưng nếu chúng ta đến nhà thờ chỉ vì muốn tìm lợi ích cho mình, như muốn được Chúa ban phước, cho mua may bán đắt, được thi đậu, được làm ăn khá giả, được điều này điều kia, vân vân, thì có chừng chúng ta cũng đi nhà thờ với mục đích chẳng khác nào những người buôn bán đổi bạc ngày xưa. Chúa Giêsu từng nói với những người đi tìm Chúa sau khi được ăn no nê qua phép lạ hóa bánh rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no. Theo phúc âm Giăng chương 6, câu 26. Chúa hứa ban phước cho những kẻ yêu mến Ngài. Nhưng nếu chúng ta đến nhà thờ chỉ để tìm phước vật chất đời này thì chúng ta đã hiểu sai về tinh thần thờ phượng Chúa. Câu hỏi thứ ba: hai hình ảnh đối nghịch nào khi nghe lời Chúa giảng dạy hàng ngày trong đền thờ? Tại sao các chức sắc tôn giáo muốn tìm phương giết Chúa? Chúng ta được nhắc nhở gì khi nghe lời Chúa? Việc Chúa làm trong hành lang đền thờ khiến những lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ là các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng người tôn trưởng trong dân tìm phương giết Ngài. Câu 47. Tuy nhiên, họ chưa biết phải làm như thế nào, vì họ thấy cả dân chúng hằng ngày nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong đền thờ đều chăm chỉ nghe Ngài cách say mê, nên họ có ý sợ dân chúng. Trong hai câu 47 và 48 là hình ảnh hai nhóm đối tượng đối ngược nhau. Một nhóm tận dụng cơ hội lắng nghe Đức Chúa Giêsu giảng dạy, đó là dân chúng, và nhóm còn lại bao gồm các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo cùng những người lãnh đạo trong dân chúng. chẳng những không lắng nghe lời Chúa mà còn tìm cách giết Ngài. Thật nghịch lý thay, Đức Chúa Giêsu vẫn giảng dạy trong đền thờ hàng ngày. Những thành phần lãnh đạo tôn giáo cũng có mặt trong đền thờ mỗi ngày. Nhưng vì lòng họ đang chất chứa những điều tội lỗi, họ đang âm mưu giết đấng cứu thế. Họ lo sợ sự ảnh hưởng của Đức Chúa Giêsu sẽ làm tổn hại đến họ về quyền lực, lợi lộc do mua bán trong đền thờ và mất ảnh hưởng trên dân chúng. Vì thế, họ sẵn sàng đánh mất cơ hội quý giá để nhận được sự dạy dỗ từ Đức Chúa Giêsu, chỉ còn suy nghĩ tìm phương giết Chúa mà thôi. Cùng có mặt trong đền thờ giống nhau, cùng chứng kiến và nghe lời Chúa giảng dạy như nhau, nhưng hai thái độ nghe khác nhau dẫn đến hành động khác nhau. Thành phần bình dân là dân chúng thì nghe lời Chúa chăm chỉ vì đó là lời có quyền. Còn những chức sắc tôn giáo có trình độ hơn dân chúng thì nghe mà chẳng nhận gì cho mình, sau đó còn suy nghĩ nát óc để tìm phương phạm tội giết người. Đức Chúa Giêsu đã từng dạy, chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao? Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao? Và lại nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lùi ra khỏi ta. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 7, từ câu 21 đến câu 23. Chức vụ, việc làm, thành tích không phải là điều kiện bảo đảm cho sự cứu rỗi. Chỉ những ai nghe và làm theo lời Chúa dạy mà thôi. Câu hỏi thứ tư, chúng ta áp dụng bài học này cho mình như thế nào? Ngày nay, Chúa cho Hội Thánh Chúa có nhiều đền thờ vật chất để thờ phượng Chúa và gây dựng đức tin cho nhau. Nhưng lời Chúa cũng cho biết điều quý hơn nữa, đó là thân thể chúng ta là đền thờ Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 câu 19. Đền thờ vật chất và đền thờ lòng, tất cả đều quan trọng. Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng, Chúa ban cho chúng ta sức khỏe, thì giờ, tài năng là để phục vụ và thờ phượng Chúa, chứ không phải để chúng ta khai thác mà làm giàu cho riêng mình. Hàng tuần chúng ta đến đền thờ thờ phượng Chúa, hàng ngày sống với đền thờ thân thể. Xin Chúa cho mỗi chúng ta sống thế nào, thờ phượng thế nào, để những người chưa biết Chúa chung quanh chúng ta nhận biết Hội Thánh Chúa và đời sống cơ đốc nhân là nhà cầu nguyện. Và điều quan trọng bài học hôm nay cảnh tỉnh mỗi chúng ta, ấy là nếu chúng ta cứ miệt mài sống sai trật thì chắc chắn đến thời điểm Chúa sẽ hành động bằng biện pháp mạnh, chẳng khác nào Chúa đuổi, Chúa lật bàn như ngày trước. Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để nhận biết điều giá trị hơn trong đời sống. Như thế, chúng ta không đánh mất cơ hội Chúa ban. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 19, từ câu 45 đến câu 48 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 116 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Huyết lưu nơi Golgotha làm tôi sạch trắng hơn ngàn. Ngài chứng quyết cho mọi người lòng luôn trung tín chân thành. Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiêm hoài cùng ai thật quyết thân thành. Chúa ơi tôi lành ấy, đây tôi xin lại đây. Làm tôi sạch trắng hơn ngàn.